Xin kính chào Hội Thánh. Đây là lần đầu tiên tôi đến Portland, Oregon. Và vừa rồi mục sư Thái giới thiệu thì có thể không biết là nó có quá đáng không. Tuy nhiên điều hân hạnh của tôi là đi khắp nơi và được gặp gỡ con cái của Chúa. Vấn đề quý vị thấy là ở trong Chúa đó, chúng ta có một cái tình thân. Tình thân đó được thể hiện không những chỉ biết đến tên của nhau, nhưng mà được gặp gỡ, bắt tay nhau, nhìn thấy nhau. Và điều quan trọng hơn hết là biết rằng chúng ta cùng thờ chung một Chúa. Vừa rồi mục sư Thái có nói đến vấn đề ảnh hưởng về phát thanh của chúng tôi. Thì tôi đã được phục vụ Chúa trọn thời gian từ năm 1975 cho đến giờ phút này. Tất nhiên là quý vị cũng thấy rằng là như thế đó, thì tôi chắc là phải sắp nghỉ rồi. Nhưng mà Chúa vẫn còn dùng trong những ngày tháng sắp tới để làm những công việc của Chúa. Và cảm tạ ơn Chúa là lời của Chúa thì chúng ta học không bao giờ hết cả. Cho nên chúng tôi vẫn rất là bận rộn để mà soạn lời của Chúa, giao giảng cho dân tộc của mình. Dân tộc của chúng ta 86 triệu. Vì thế cho nên chúng tôi mỗi ngày phát thanh về Việt Nam 2 lần. Kể như cũng không đủ, bởi vì có người nghe được, có người không nghe được. Hiện nay chúng tôi cũng có chương trình phát thanh ở trên Internet. Quý thính giả nào, quý anh em nào muốn theo dõi cái chương trình phát thanh của chúng tôi hay là muốn nghe tiếng nói của tôi ở trên đó thì xin mở Internet, chỉ cần đài nguồn sống.com là quý vị có thể gặp chúng tôi. Đây là một cái phương cách đưa đến cho mọi người trên thế giới lời của Chúa. Cách đây mấy hôm trước khi phục sinh thì tôi ngồi để mà gửi đi những sứ điệp cho những người đã từng tiếp xúc với chúng tôi qua đài phát thanh, qua Internet. Và kể ra thì tôi đã gặp gỡ khoảng chừng 300 người như vậy trên khắp thế giới, từ Việt Nam cho đến Đức, Pháp, ngay cả Liên bang Nga và nhiều nơi khác, và gửi cho họ một sứ điệp về Chúa phục sinh. Hôm nay hân hạnh được gặp gỡ quý vị ở đây, các anh em chị em ở đây, để chúng ta suy nghĩ về Chúa phục sinh. Trong đời sống tin kính của chúng ta có 5 điều mà chúng ta thờ phượng, suy tôn, ca ngợi và tin tưởng. Tôi bắt đầu nói điều thứ nhất thì quý vị sẽ biết ngay là điều thứ hai là gì. Thứ nhất là Chúa giáng sinh. Thứ nhì là gì? Thứ nhì là Chúa hy sinh. Thứ ba là gì? Chúa phục sinh. Thứ tư là gì? Chúa thăng thiên về trời. Và thứ năm là gì? Chúa tái lâm, là bài hát mà các em thiếu niên vừa hát. 5 điều đó rất đơn giản phải không? Thứ nhất là Chúa giáng sinh. Thứ nhì, hy sinh. Thứ ba, phục sinh. Thứ tư, thăng thiên. Và thứ năm, 5 điều này đơn giản lắm. Đang nói như là nói với một lớp trường chủ nhật cho các em nhỏ thôi. Tuy nhiên người lớn lớn chúng ta nhiều khi chúng ta cũng phải nắm vững. Bởi vì nhiều khi đó chúng ta quá suy tôn Chúa trong ngày lễ Chúa Giáng sinh mà quên rằng sau đó Chúa hy sinh. Cuốn phim The Passion of Christ nhấn mạnh về hy sinh của Chúa, nhưng mà quên nói đến gì? Nói đến phục sinh là cái điều thứ ba rất là quan trọng. Vì thế nếu 5 điều này bỏ đi một điều đó, thì chúng ta không thể nào tin Chúa trọn vẹn được. Quý vị đã tin Chúa, đọc Kinh Thánh. Hôm nay tôi nhắc lại một điều rất là đơn sơ thôi. Nhưng mà điều này quý vị sẽ không bao giờ quên. Cũng như bàn tay của chúng ta có 5 ngón này, chúng ta không quên được. Những điều đơn sơ này, chúng tôi nhắc lại một phần hôm nay, đó là Chúa phục sinh. Tại sao phải nói đến Chúa phục sinh? Bởi vì Chúa là đấng duy nhất phục sinh. Khi mà chúng ta xét về các vị lãnh tụ, hay là tất cả những vị giáo chủ ở trên đời này. Ở ngoài Hà Nội có một nơi người ta gọi là Văn Miếu. Trong Văn Miếu đó có nhiều người không hiểu Văn Miếu là gì. Nhưng mà thật ra người ta dịch chữ Văn Miếu là không đúng. Đáng nhẽ phải nói là đền thờ của Đức Khổng Tử mới đúng. Ở trong Văn Miếu đó có một chỗ người ta để một tấm bảng là Vạn Thế Sư Biểu. Có nghĩa là ông thầy của 10.000 năm. Ông thầy của 10.000 năm. Khi ông ấy có được một cái Vạn Thế Sư Biểu và mọi người đến tôn thờ, thắp hương cho ông ấy, thì chứng tỏ một điều là ông Khổng Tử không có ở đó. Đấy chỉ là một cái bức tượng bất động. Ngày xưa có một câu chuyện mà người ta ghi lại ở trong tiểu sử của Đức Khổng Tử như sau. Đám học trò lục tục rời Khổng Lâm để về nhà mình. Tử Cống nói với Nhiễm Ung, hiện nay tôi chưa muốn đi. Nhiễm Ung khuyên, chúng ta ở đây giữ mộ thầy 3 năm rồi, vừa hết lòng hiếu đạo của một đệ tử với thầy, cũng phù hợp với lễ giáo lúc này, sao huynh còn chưa đi? Tử Cống nói, thầy dạy chúng ta mấy chục năm, tôi mới có một chút hiểu biết. Tôi quả thực không muốn nhẫn tâm xa thầy, muốn ở lại đây với thầy 3 năm nữa. Hữu Nhược nói, người chết không sống lại được, cứ cho là chúng ta có ở đây với thầy suốt đời thì thầy cũng chẳng hề hay biết. Huynh hãy đi với chúng tôi thôi. Tử Cống nói, 3 năm nay mỗi lần tôi nhắm mắt lại nhớ tới thầy, thầy đều xuất hiện trước mặt tôi, mãi mãi hiền từ đáng kính gần gũi như thế. Mỗi lúc như thế bên tai tôi lại văng vẳng đâu đấy lời dạy của thầy, vẫn thân thiết hấp dẫn và khiến người tin phục. Thầy vẫn mãi mãi sống trong lòng chúng ta. 3 người cùng khóc ròng rồi chia tay nhau trong dòng nước mắt. Tử Cống giữ mộ Khổng Tử thêm 6 năm nữa. Đây là câu chuyện cuối cùng của cuộc đời một người về sau gọi là Vạn Thế Sư Biểu. Tuy nhiên, chúng ta vừa mới đọc một khúc Kinh Thánh, Luca đoạn 24, từ câu 1 đến câu 12. Nếu quý vị có Kinh Thánh, vui lòng mở lại khúc Kinh Thánh đó để chúng ta có thể đọc thêm. Trong khúc Kinh Thánh này có một câu rất là đặc biệt. Câu đó là câu của thiên sứ tuyên bố khi mà các phụ nữ đến tìm Chúa Giêsu ở trong nấm mồ để mà làm một cái nghi lễ cuối cùng, tức là tẩm hương liệu cho xác của Chúa. Người Do Thái chôn người không chôn xuống đất nhưng mà đặt ở trong hang núi, vì thế cho nên chờ đợi cho thân nhân đến để mà sau mấy ngày thì làm một cái lễ tẩm liệm cuối cùng và để nguyên trong hang núi đó, hòn đá lấp lại, không chôn xuống đất. Vậy cho nên các bà này khi đến hang núi đó thì thấy tảng đá đã bị rời ra, một tảng đá rất lớn. Thường thường khi tảng đá nó đã đặt trước nấm mồ rồi thì không ai mở ra làm gì. Nhất là chúng ta để ý trong các khúc Kinh Thánh thì cho biết rằng chính quyền hồi đó vì sợ người ta phao tin đồn là Chúa có thể sống lại, cho nên đã cắt lính canh gác và niêm phong cẩn thận. Không biết người ta có dùng xi măng không, nhưng mà người ta niêm phong và có lính gác ở bên ngoài, tức là không ai có thể đụng chạm tới nấm mồ đó. Tuy nhiên khi các bà phụ nữ đầu tiên thì đến mộ, có lẽ cũng sớm như chúng ta hôm nay đến nhà thờ để mà xem có thể nào tìm được xác của Chúa hay không, thì thấy hòn đá đã, cái vầng đá lớn đã lăn sang một bên và không thấy ai cả. Nhưng mà khi mà các bà vào trong mộ, câu 4, đương khi không biết nghĩ làm sao, xảy có 2 người nam mặc áo trắng như chớp hiện ra trước mặt họ. Họ đương thất kinh úp mặt xuống đất, thì 2 người ấy nói rằng, sao các bà tìm người sống trong vòng kẻ chết? Đấy là câu mà chúng ta suy nghĩ hôm sáng hôm nay. Sao các ông bà, các anh em chị em, quý vị tìm người sống trong vòng kẻ chết. Người sống đây là Chúa Giêsu. Lời tiên sứ tuyên bố là Chúa không phải là một người chết, mà Chúa là người đã sống. Hôm nay chúng ta nói về sống và chết. Trong ngày lễ phục sinh, quý vị sẽ thấy rằng là chúng ta nên nói về sống nhiều hơn chứ. Tại sao lại nói về chết? Nhưng mà trong đời sống của Chúa Giêsu, nếu không nói về cuộc hy sinh của Chúa thì cũng không thể nói về cuộc phục sinh của Chúa được. Cũng như chúng ta vừa nói, Chúa Giáng sinh, Chúa hy sinh thì phải nói đến Chúa phục sinh. Tuy nhiên, ở trong đời này, nhiều khi người ta không nhấn mạnh về Chúa phục sinh. Quý vị thấy chung quanh chúng ta, người ta vào những ngày trước lễ Giáng sinh đó, thì người ta bày bán ra ông già Noel, cây thông, các cái trang hoàng cho ngày lễ. Trong ngày lễ phục sinh đó, thì không thấy gì cả. Người ta chỉ có một vài con thỏ hay là một số quả trứng màu, không tượng trưng cho cái gì hết. Có nhiều người Việt Nam khi đến đây thì thấy rằng là người Mỹ trước khi lễ phục sinh thì có trứng, có thỏ, cũng mua những thứ đó về nhà trưng bày. Nhưng mà không ai biết cái nghĩa lý của nó là gì. Thực ra người ta chỉ là một cái cuộc lễ, một cái buổi ngày nghỉ để mà chơi, vui đùa. Không ai quan niệm Chúa phục sinh. Nhiều khi quý vị nghĩ rằng nước Mỹ là một nước theo đạo Tin Lành, cho nên người ta sẽ chú trọng về các cái lễ như Giáng sinh, phục sinh rất nhiều. Thật ra quý vị để ý cho kỹ thì không ai quan tâm đến Chúa Giêsu cả. Trong những ngày lễ đó, người ta chỉ lo buôn bán, sản xuất ra nhiều thứ hàng để mà bán. Ngày nay những thứ hàng đó nhiều khi lại không phải của nước Mỹ sản xuất, từ nơi khác đưa đến, đa số là từ Trung Hoa. Chúng ta thấy nó hơi ngượng ngạo, là vì một dân tộc gọi là một dân tộc nổi tiếng, đông nhất người Tin Lành, nhưng mà người ta không kỷ niệm Chúa Giáng sinh một cách đúng mức, cũng như không tôn thờ Chúa trong ngày lễ phục sinh. Chúng ta là người di cư đến đây, hôm nay chúng ta có mặt ở đây để kỷ niệm Chúa Giêsu phục sinh. Đó là một điều hân hạnh, đó là một điều kính mến đối với Chúa là đấng sống lại. Nhưng mà cái điều quan trọng là chúng ta có thực sự tin Chúa Giêsu phục sinh hay không? Ngày hôm nay chúng ta kỷ niệm, nhưng ngày mai chúng ta có còn tin là Chúa phục sinh hay không? Và nếu mà chúng ta tin Chúa Giêsu phục sinh đó, thì điều tin đó nó ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta mỗi ngày như thế nào? Ở đây thiên sứ nói là tại sao các bà tìm người sống trong vòng kẻ chết? Không phải chỉ có các bà này đi tìm người sống trong vòng kẻ chết, chỉ tìm Chúa Giêsu tương đương với những vị giáo chủ trên đời này là những người đã chết. Người ta tìm thấy nấm mồ, hay là nơi sinh ra, hay là nơi chết của các vị lãnh tụ. Người ta suy tôn từ những cái điều để lại của các vị này. Nhưng đối với Chúa Giêsu thì người ta không tìm thấy gì hết. Ngôi mộ trống vẫn còn ở bên Do Thái. Năm 2006, chúng tôi có dịp đi thăm lo Do Thái, thì chúng tôi đã đến tận nơi nấm mồ của Chúa Giêsu. Và nấm mộ đó bây giờ trở một nơi hang mộ trống để cho mọi người vào đây thăm. Và ngoài mộ, người ta biên một cái tấm bảng nhỏ là Chúa đã sống rồi. Chúa đã sống lại. He is risen. Đó là cái câu mà chúng ta sáng hôm nay trong nhà thờ này đã nói. Chúng ta hân hoan kỷ niệm Chúa sống lại. Bởi vì chúng ta không đi tìm một nấm mộ. Chúng ta không đi tìm một vạn thế sư biểu, nhưng mà chúng ta đi tìm một đấng hằng sống. Và bài hát đầu tiên mà chúng ta hát là Chúa sống trong tâm hồn này. Câu đó không có nghĩa là tôi có một cái bức tượng nhỏ của Chúa Giêsu đeo trên ngực, hay cả một cái thập tự giá bằng vàng để đeo, nhưng mà thực sự là Chúa sống trong đời sống của tôi. Khi Chúa sống trong đời sống của tôi có nghĩa là gì? Có nghĩa là tôi cư xử, hành động, làm việc, đối xử y như rằng Chúa đang có mặt ở đây. Quý vị tưởng tượng bây giờ có ông Tổng thống bước vào trong cái nhà thờ này, thì mọi người sẽ rất là cẩn thận, ăn mặc tử tế, sửa lại áo và có thái độ rất là cảnh kiềng. Đó là một người trong đời thôi. Nhưng mà chúng ta tưởng tượng nếu có Chúa Giê-xu có mặt ở trong nhà thờ này, và chúng ta đã đọc về Chúa, chúng ta đã tin Chúa, chúng ta đã cầu nguyện với Chúa, bây giờ có Chúa có mặt ở đây, thì chúng ta sẽ đối xử với Chúa như thế nào? Trên thực tế, Chúa đang có mặt ở đây. Đó là một cái điều kỳ diệu, là Chúa đang có mặt ở đây. Không những thế, Chúa có mặt trong đời sống của mỗi người chúng ta, là những người tin Chúa. Tôi không biết có bao nhiêu người tin như vậy. Và cái buổi lễ hôm nay chúng ta đến đây có phải vì Chúa sống, Chúa có mặt trong đời sống của tôi hay không? Đó là câu hỏi mà quý vị phải tự trả lời. Ngày mai quý vị trở về đi làm, đi học, sinh hoạt trong đời này, thì câu hỏi đặt ra là bạn, ông, bà, anh chị có tìm người sống trong vòng những kẻ chết không? Có tìm người sống, có tìm Chúa Giê-xu trong vật chất, trong thú vui, trong tất cả những cái gì nó sẽ phai tàn trong đời này hay không? Vấn đề là người ta vẫn đi tìm. Từ khi xa cõi địa đàng, con người phạm tội thì người ta đi tìm. Người ta tìm cái gì? Người ta tìm mà không biết mình tìm cái gì. Đó là cái điều quan trọng. Vì cái quãng trống vắng ở trong đời sống của mỗi người đó, con người không hiểu. Chính vì con người không hiểu cho nên mới buông thả đời sống vào những cái chỗ trụy lạc hư hỏng. Bởi vì cái quãng trống ở trong đời sống của mỗi chúng ta đó không thể nào lấp đầy bằng những điều sẽ phai tàn, sẽ chết. Và phải được lấp bằng Đức Chúa Giê-xu là đấng sống. Đây là một chân lý. Có nhiều quý vị không suy nghĩ đến đó. Quý vị có thể suy nghĩ rằng tôi đi nhà thờ, tôi là người đạo tin lành, tôi đến nhà thờ thờ phượng Chúa, thật tốt, không có gì hơn nữa. Nhưng mà có bao giờ quý vị nghĩ rằng tôi có Chúa sống trong đời sống của tôi, và điều đó quan hệ hơn là gia nhập vào một giáo hội, quan hệ hơn là tham dự vào một buổi thờ phượng không? Bởi vì Chúa sống trong tâm hồn tôi. Khi Chúa sống trong tâm hồn tôi đó, thì có một vài điều xảy ra. Thứ nhất là tôi biết rằng Chúa đã đắc thắng tử thần. Chúng ta thường thường đứng trước một nấm mộ, đi vào một ngôi nghĩa trang, thì lòng chúng ta rất là buồn. Chúng ta suy nghĩ đến những người nằm xuống, nhớ lại những gương mặt, những sinh hoạt, và chúng ta cũng liên quan nghĩ đến một ngày kia tôi sẽ nằm xuống đó, không biết có ai sẽ đi thăm tôi hay không. Nhưng mà khi mà chúng ta là người tin Chúa đó, thì chúng ta biết mấy điều khác. Chúng ta biết rằng vì tôi tin Chúa cho nên khi đi vào nghĩa trang, tôi biết rằng có vô số người nằm tại đó. Một ngày kia tôi cũng sẽ nằm tại đó, nhưng mà tôi sẽ sống lại. Tôi sẽ sống lại. Khi mà quý vị đến một cái ngày nào đó, mỗi chúng ta đều sẽ nằm bên giường chờ cái ngày tẩm liệm đưa xuống nấm mộ. Xin nhắc quý vị là quý vị thử nghĩ xem là sau đây bao nhiêu phút đó, bao nhiêu năm đó, tôi sẽ đi đâu? Tôi có còn nằm trong nấm mộ hay là tôi sống lại? Thưa quý vị, mỗi chúng ta là những người tin Chúa thì thân xác chúng ta nằm đó, nhưng mà linh hồn chúng ta không ở đó. Đó là một cái điều mà mỗi khi người tin Chúa có một tang lễ thì người ta ca ngợi Chúa. Người ta không buồn rầu đến nỗi thất vọng. Tất nhiên, một người thân của mình xa cách mình vào cõi vĩnh hằng thì mình rất là đau thương. Nhưng mà chúng ta không tuyệt vọng. Bởi vì một ngày kia những người tin Chúa sẽ sống lại, và chúng ta cũng sẽ sống lại. Tất cả mọi người chúng ta sẽ gặp nhau. Vì thế cho nên chúng ta có mối thân tình với nhau khi chúng ta tin Chúa. Vì thế cho nên mỗi khi tôi gặp gỡ anh chị em là những người tin Chúa, thì tôi biết rằng đây không phải là một cuộc gặp gỡ cuối cùng, mà chúng ta sẽ gặp nhau trong nước của Chúa. Vì Chúa sống thì chúng ta cũng sẽ sống. Khúc Kinh Thánh vừa rồi chúng ta đọc đối đáp cho chúng ta biết là chúng ta sẽ sống với Chúa. Đó là điểm thứ nhất. Nhân loại vẫn đi tìm, người ta tìm Chúa sống trong vòng kẻ chết. Tại vì người ta nghĩ rằng Chúa vĩnh viễn xa lìa khỏi đời này, giống như vạn thế siêu biểu. Điều thứ hai là mặc dù Chúa Giêsu không ở trần gian này, nhưng mà sự có mặt của Chúa vẫn ở đây, bởi vì Chúa sống. Cho nên Chúa vẫn mặc khải. Ở trong đạo Chúa có một cái chữ rất là quan trọng, tức là chữ mặc khải. Có khi người ta dùng là mặc khải, hay là một cái điều bí mật mà chỉ có Chúa mới cho người ta biết thôi. Ở đời này người ta không dám dùng chữ mặc khải cho bất cứ một người nào, bởi vì không có người nào có cái quyền làm cái đó. Nhưng mà chỉ có Chúa mới mặc khải Chúa cho chúng ta mà thôi. Bởi vì nếu Chúa không mặc khải chúng ta, bởi vì Chúa là đấng vô hình, là đấng vô cùng vĩ đại, tạo hóa, chủ thể vũ trụ vạn vật, mà chúng ta muốn gặp Chúa, chúng ta không thể nào gặp được. Bởi vì chúng ta là một người gọi là người trần, phạm tội, không thể nào mà có thể vượt khỏi cái cõi giới hạn của mình để mà gặp Chúa được. Nhưng mà Chúa đã gặp gỡ chúng ta. Làm sao chúng ta biết như vậy? Quý vị biết tại sao mà mình biết cái điều phải với điều trái không? Ở đâu mà mình biết cái đó? Ở đâu mà tôi biết rằng là phải nói như thế này mới đúng, mà nếu hãy nói những lời sai là không đúng? Ở đâu mà chúng ta biết như vậy? Đó là mặc khải của Chúa. Đó là cái điều mà Chúa nói với lương tâm của chúng ta, cho chúng ta biết phân biệt điều phải, điều trái. Chúng ta khi làm được điều tốt thì lòng mình sung sướng, thỏa mãn. Đó là mặc khải của Chúa. Nhưng mà có nhiều người đó bị những cái tiếng nói của đời này nó lấn át nhiều quá, đến nỗi mặc khải của Chúa bị thu hẹp lại. Chúng ta không nghe nữa. Có người định nghĩa chết là gì? Chết là tương đương như là thí dụ như người đó bị mù. Người ta không thấy gì hết. Thì người ta định nghĩa là người đó chết đối với hình ảnh, đối với sự vật xung quanh, vì không thấy được. Một người điếc thì y khoa định nghĩa là người đó chết đối với âm thanh, không nghe gì hết. Đối với những người nào tin Chúa thì chúng ta hiểu một điều này. Khi chúng ta tin Chúa, chúng ta hết lòng tin nhận Chúa, thì chúng ta chết đối với tội ác. Đó là cái ý nghĩa về chết ở trong Kinh Thánh, trong lời của Chúa. Ở trong Kinh Thánh có nhiều lần dạy chúng ta là chúng ta phải chết để chúng ta có thể sống với Chúa. Có nhiều người nói, làm sao tôi chết đâu, tôi chết thì hết, không còn gì nữa. Không, cái chết đây là cái chết đối với tội ác. Chúng ta tin Chúa thì chúng ta không có quyền phạm tội nữa. Chúng ta chết đối với tội ác là chúng ta không có cái phản ứng nào đối với tội ác nữa. Chúng ta xa lánh nó đời đời, và chúng ta sống với Chúa, nhận lấy Chúa, làm Chúa trong đời sống của mình. 6 anh chị em vừa mới làm lễ báp têm. Như mục sư đã nói, chúng ta không dự một cái lễ rửa tội, bởi vì không có tội nào có thể rửa được. Nhưng mà 6 anh chị em đã dứt khoát đến với Chúa để mà tuyên bố rằng tôi từ giã cõi chết phạm tội và tôi sống với Chúa. Một số đông quý vị ở đây đã từng làm như thế khi quyết định tin nhận Chúa, là đã chết đối với tội ác. Một điều khác nữa là có nhiều người ở trên đời này đang chết mà không biết. Quý vị có thể tưởng tượng không? Có nhiều người đang chết mà không biết. Không phải là những người đó chỉ là vì bệnh mà không biết. Nhưng mà người đó thật sự đang sống, đang sinh hoạt, mà vẫn được kể là chết. Là vì không có một cảm ứng nào, không có một cảm giác nào đối với sự sống tâm linh cả. Hay là không có một cái cảm ứng nào về Chúa là đấng phục sinh, là đấng sống ở trong cõi nhân gian này. Thì người ta gọi là người đó chết đối với Chúa. Người đó không có một phản ứng nào. Đến khi mà quý vị tin Chúa, thì hội thánh, mục sư cho quý vị biết là quý vị đã được tái sinh. Tái sinh nghĩa là gì? Tái sinh nghĩa là sống lại. Cái cuộc đời kia đó, thuộc về quá khứ, nó đã chết rồi. Bây giờ chúng ta tin Chúa, chúng ta vào một cuộc đời mới, mở ra một trang sử mới, và chúng ta có tất cả những cái sự sống mới. Từ lúc đó thì chúng ta mới có thể biết được, mới có thể cảm nhận được quyền năng của Chúa. Có nhiều anh chị em ở đây đã tin Chúa, biết quyền năng của Chúa là gì? Bởi vì đời sống của chúng ta đã sống lại. Vì Chúa sống, cho nên chúng ta cũng sẽ sống lại. Có nhiều người lầm tưởng rằng Chúa Giêsu ra đời sẽ là một anh hùng, sẽ là người giải phóng đất nước, sẽ đem lại hạnh phúc cho muôn dân, vân vân. Nhưng mà người ta không hiểu là Chúa là đấng giải cứu người ta. Giải cứu người ta không phải ra khỏi cái cuộc đời lầm than về vật chất hay về những cái điều gì xung quanh. Nhưng mà giải cứu con người ra khỏi cái cuộc đời đối với tội lỗi. Cuộc đời mà tội lỗi làm chủ, tội lỗi sai khiến. Có nhiều người nói, không biết tại sao mà hôm ấy tôi làm như vậy. Không biết tại sao mà hôm ấy tôi nói như vậy. Không biết tại sao mà tôi lại có thể nhẫn tâm làm cái điều này điều khác. Lúc đó, chính là tội lỗi nó đã quản trị đời sống của mình. Chúa Giêsu đến với một mục đích, giải phóng chúng ta ra khỏi cái cõi đời như vậy. Và ban cho chúng ta một đời sống mới. Một điều thứ tư nữa là, có rất là nhiều người không biết Chúa Giêsu chính là mặc khải của Đức Chúa Trời. Có nhiều người nói, bây giờ chỉ Chúa cho tôi đi là tôi tin ngay. Chúa hiện ra ở đây đi, tôi tin ngay. Có một bà Việt Nam, tôi gặp bà ấy, thì bà nói như vậy. Bà nói là, bây giờ đó ông cứ nói Chúa hiện ra ngồi ngay đây là tôi tin ngay. Thật ra Chúa là Đức Chúa Giêsu đã đến thế gian và đã hiện ra, đã ở trên thế gian này gặp gỡ con người. Nhưng mà người ta vu oan, cáo giác Chúa, đem Chúa đóng đinh trên cây thập tự. Không phải là Chúa không làm, Chúa đã làm rồi. Nhưng mà con người khước từ Chúa. Chúng ta ngày nay cũng vậy. Có nhiều người nghe nói về Chúa Giêsu thì nó là, ô, cái đạo đó là đạo Mỹ. Mình á, là phải khổng tử. Mới đúng. Mình là người Á Đông mà. Nhưng mà Chúa Giêsu không phải cho một dân tộc. Chúa Giêsu không phải là Chúa của người Mỹ. Quý vị nên nhớ rằng, nước Mỹ chỉ có hơn 200 năm nay thôi. Và Chúa Giêsu có mặt ở trên đời này 2000 năm hơn rồi. Cho nên nước Mỹ có sau Chúa Giêsu. Ai nói là đạo Chúa Giêsu là đạo Mỹ là người đã không hiểu lịch sử gì cả. Chúng ta đến với Chúa Giêsu hôm nay bởi vì Chúa sống. Chúa đã vào trần gian này để mặc khải Đức Chúa Trời cho chúng ta. Bởi vì con người không có cách nào có thể với lên khỏi cái giới hạn không gian này, chứ đừng nói thời gian, để đụng đến Chúa cả. Nhưng mà Chúa đã thương xót, đã đụng tay đến chúng ta là con người rất là nhỏ bé. Thưa quý vị, thưa các bạn, có những ai chưa tin Chúa thì xin nghe điều này, là chúng ta không làm gì được đối với Chúa cả. Nhưng mà Chúa là đấng đã đụng tay đến chúng ta. Và chính vì tình thương của Chúa, đức nhân từ ân huệ của Chúa mà chúng ta được phép tin Chúa. Có nhiều người nói, tôi không tin được, bởi vì cái chuyện nó xa vời lắm. Không, Chúa rất là gần gũi, Chúa rất là thực tế đến nỗi mà Chúa Giêsu nói là hãy xin thì được, hãy tìm thì gặp, hãy gõ cửa, cửa mở cho. Có nhiều người nói, tôi làm vậy hoài mà không bao giờ được. Tại vì thực sự đó, bạn chưa phải là người tin Chúa. Bạn chưa nhận Chúa, mời Chúa vào trong đời sống của mình. Bạn chưa nhận Chúa là đấng mặc khải, cõi vĩnh hằng, cõi phước hạnh cho bạn. Cho nên bạn xa vời đối với Chúa. Hay nói một cách khác là bạn chưa có sự sống của Chúa. Không có cảm ứng đối với đời sống tâm linh thì có nghĩa là đã chết. Có nhiều điều người ta không tin. Quý vị nên nhớ là không phải bây giờ, đến bây giờ người ta mới không tin Chúa Giêsu sống lại. Mà ngay từ đời xưa, khúc Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc đó. Các bà phụ nữ đó đến gặp Thiên Sứ, và Thiên Sứ là đừng tìm người sống trong vòng kẻ chết, Chúa đã sống lại rồi. Các bà đi về loan báo cái tin đó cho các môn đệ của Chúa. Thì Kinh Thánh mà chúng ta mới đọc đó, nói là những người đã không tin, cho là chuyện hư không. Ngày xưa mà các môn đệ của Chúa nghe Chúa sống lại mà còn coi là chuyện hư không, thì chẳng trách bao nhiêu nghìn năm về sau người ta vẫn đồn đãi là Chúa Giêsu không sống lại. Nhưng mà thực sự Chúa đã sống lại. Chỉ sau một ít đồng tiếng đồng hồ đó thì Chúa đã hiện ra gặp gỡ các môn đệ. Các môn đệ không tin, nhưng mà đến lúc đó họ phải tin nhận, bởi vì Chúa ở đây, Chúa có mặt ở đây. Đời sống của chúng ta nhiều khi chúng ta không tin, cho đến khi nào quý vị hạ mình tin nhận Chúa thì đời sống của quý vị sẽ thay đổi. Ở đây có vô số người có thể đứng lên làm chứng rằng từ khi tôi tin Chúa thì đời sống của tôi đã thay đổi như thế nào. Và Chúa có mặt trong đời sống của mỗi chúng ta. Chúng ta, trong tiếng Anh nó là Chúa với chúng ta chỉ là một lời cầu nguyện thôi. Chỉ một lời cầu nguyện thôi là chúng ta có thể gặp đến Chúa rồi. Nhưng mà hơn thế nữa, Chúa sống ở trong mỗi đời sống của chúng ta. Có nhiều khi quý vị mới ước ao một điều thì Chúa đã cho rồi. Chúa cung ứng những cái điều cần thiết cho đời sống của mỗi chúng ta. Nhiều khi chúng ta chưa cầu nguyện thì Chúa đã cung ứng rồi. Có nhiều người nói tôi cầu nguyện hoài chả được. Nhưng mà quý vị quên một điều là có nhiều khi chúng ta không cầu nguyện mà Chúa đã cho rồi thì sao? Có rất là nhiều người sống ở trong đời này nghĩ rằng vì mình may mà mình gặp được những cái điều tốt. Thật ra những người đó nên cảm ơn Chúa vì đức nhân từ thương xót của Chúa. Hôm nay trong ngày lễ kỷ niệm Chúa Giêsu Giáng sinh, Chúa Giêsu phục sinh, tôi xin nhắc lại 5 điều quan trọng đó. Chúa Giáng sinh, Chúa hy sinh, Chúa phục sinh. Nhưng mà nếu quý vị chỉ ngừng lại ở chỗ Chúa phục sinh không, vẫn còn thiếu là Chúa đã thăng thiên trở về trời, vào chỗ ngôi vũ trụ, ngôi chủ tể vũ trụ vạn vật, và Chúa sẽ tái lâm. Nhưng mà cái điều thực tế hơn hết là Chúa có mặt ở đây. Chúa có mặt ở đây. Chúa nghe những lời chúng ta nói, Chúa nghe những lời tôi đang nói, Chúa nghe những cảm nghĩ của quý vị, và Chúa biết quý vị đang suy nghĩ gì về Chúa. Điều quan trọng chính xác nhất là chúng ta phải tin là Chúa sống lại. Tôi không thể nào hỏi là có ai không tin Chúa sống lại trong nhà thờ này hay không. Nhưng mà chính quý vị sẽ trả lời với Chúa. Bởi vì Thiên Sứ nói là đừng tìm người sống trong vòng kẻ chết. Tức là đừng tin là Chúa Giêsu đã chết, phải tin rằng Chúa Giêsu đã sống. Cái câu nói đó có nghĩa là các bà phải tin rằng Chúa Giêsu sống lại rồi, đừng đi vào nấm mồ mà kiếm chỗ nữa. Có nhiều người nghĩ là Chúa đau thương, nghĩ đến sự đau thương của Chúa và cảm động là vì Chúa chết thay cho mình. Nhưng mà quên một điều là Chúa đã sống lại cũng cho mình nữa. Có nhiều người nói Chúa sống lại thì liên quan gì đến tôi? Liên quan nhiều lắm. Có mấy điều liên quan là vì Chúa sống lại thì chúng ta biết là Chúa có nguồn gốc từ nơi vĩnh hằng, là con Đức Chúa Trời. Điều thứ hai nữa, Chúa sống lại bằng chứng là tôi tin Chúa thì tôi cũng sẽ sống lại. Và tôi được cứu hoàn toàn vì Chúa đã hoàn tất công việc cứu chuộc và Chúa đã sống lại. Khi lúc nãy chúng ta hát một bài hát có chữ đắc thắng. Đắc thắng chính là cái chữ phải dùng cho ngày lễ phục sinh. Đắc thắng cái gì? Đắc thắng tử thần. Một mình Chúa Giêsu đắc thắng tử thần. Không ai trong đời này có thể đắc thắng tử thần được. Không ai có thể tự hóa giải đời sống của mình mà tự nhiên mình siêu thoát thành ra một người khác được hết. Bởi vì theo như đã định mọi, cho mọi người là phải chết một lần rồi chịu phán xét. Trong đời sống của chúng ta, ở đây có nhiều người đã biết Giăng đoạn 3 câu 16. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị diệt vong mà được sự sống đời đời. Có nhiều người đọc câu đó thuộc lòng từ khi còn nhỏ. Đó là Giăng đoạn 3 câu 16. Nhưng tôi xin nhắc quý vị, nếu quý vị chưa thuộc Giăng đoạn 3 câu 36 đó, tiếp theo đó, thì quý vị vẫn chưa được hưởng phước hạnh của Chúa. Giăng đoạn 3 câu 36 nói như thế nào? Ở đây có ai biết không? Quý vị thấy không? Giăng đoạn 3 câu 16 thì mọi người đều biết hết. Nhưng mà Giăng đoạn 3 câu 36 đó, thì có lẽ ít người đọc đến hay là đọc đến mà quên rồi. Ai tin con thì có sự sống đời đời. Ai không chịu tin con thì chẳng có sự sống đâu. Nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người ấy. Cái câu này kinh khiếp lắm. Có lẽ vì nó kinh khiếp như thế mà người ta không thuộc chắc. Có khi người ta chỉ nghĩ là Chúa rất là ân phúc, Chúa ban phước. Nhưng mà quên là cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người ấy nếu người đã không tin con Đức Chúa Trời và không có sự sống đời đời. Trong ngày lễ phục sinh hôm nay, tôi xin gửi đến quý vị Giăng đoạn 3 câu 16 là quý vị đã thuộc rồi. Nhưng tôi xin gửi cặp theo Giăng đoạn 3 câu. Câu bao nhiêu? Câu 36. Ai hứa với tôi là hôm nay về sẽ mở Giăng đoạn 3 câu 36 đọc? Tất cả mọi người xin nhận lời yêu cầu của tôi. Hôm nay mở ra Giăng đoạn 3 câu 36 để đọc. Khi đã thuộc lòng Giăng đoạn 3 câu 16 rồi, thì phải thuộc lòng Giăng đoạn 3 câu 36 nữa và thực hành. Đó chính là điều mà tôi muốn gửi đến quý vị trong ngày lễ phục sinh năm nay ở Oregon, và cầu xin Chúa ban phước lành cho tất cả quý vị.